hơi hương cảm thiên thiên của lão hòa thượng tông tông chủ vũ giảng bằng số ba.
Nguyên nhân này cần tiêu trừ bằng cách nào? Chúng ta bình tĩnh tư duy, vẫn cần phải đi học. Không đọc sách thánh hiền làm sao có thể giác ngộ? Mê thật tình mà nói, giống hệt vũng bùn, càng lún càng sâu, không dễ dàng ra khỏi. Đọc sách thánh hiền ngày ngày thân cận thánh hiền, huân tập lâu dài, từ từ giác ngộ. Từ cổ đến nay tại Trung Quốc, người lớn tuổi tại sao bảo con nít phải đọc sách thánh hiền? Phải đọc sách Phật. Đạo lý là tại chỗ này. Ông Du Tình Ý có thể trở đầu vì quá khứ có nền tảng đọc sách xưa. Nói những lời này với người hiện tại, tại sao họ không thể hồi đầu? Họ không có nền tảng này. Điểm này chúng ta sâu sắc giác ngộ được. Táo Thần nói, ác ý của ông quá nặng, chuyên chú về hư danh. Tuy nói rất nhiều, không cần thiết kể lại đầu đuôi. Hai câu này là trọng điểm. Những điều thiện ông làm tuy rất nhiều, nhưng đều không phải thật, mua danh chuốc tiếng. Lại nói thêm, thiên địa quỷ thần ngày ngày giám sát, ngày ngày nhìn vào ông. Ông trước mặt quỷ thần cầu khẩn, hầu như cũng rất khẩn thiết, cũng có một chút thành ý nào đó. Nhưng ông xử thế tiếp người đối vật, với lời cầu khẩn trước mặt quỷ thần không tương ưng. Thiên thần từ bi, ngày xưa Trung Quốc đa số người có học đều tin có Ngọc Hoàng Đại Đế. Những tôn giáo khác xưng là Thượng Đế. Ngài nói, Thượng Đế ra lệnh những vị quỷ thần giám sát thiện ác của thế gian đến đây xem xét ông. Thấy ông bao nhiêu năm chưa từng làm qua một việc tốt thật sự. Những việc tốt ông làm đều nhằm phụ họa người khác. Dùng lời khác để nói, người khác không làm, ông nhất định không bao giờ chủ động đi làm. Lúc ông một mình không có ai, nhìn thấy niệm tham của ông, niệm dâm, ý nghĩ hẹp hòi, cao kỷ ti nhân. Cao kỷ là tự cao, khinh thường kẻ khác. Ti là thấp kém, niệm ức vãn kỳ lai, nghĩ về quá khứ, hy vọng tương lai. Niệm ơn thù báo phục, vọng niệm, tạp niệm của ông quá nhiều, kể không hết. Đây đều là ác ý. Những loại ác ý này kết chặt trong lòng của ông. Thiên địa quỷ thần đã ghi trong hồ sơ rất nhiều rất nhiều. Thì giờ rảnh để lánh nạn còn không có, ông đi đâu mà cầu phước? Sau khi nghe những lời này, ông Du Tịnh Ý đầu như bị gậy đánh thức ông ấy. Ông quỳ trước thần táo nói, ngài nhất định là thần tiên, ngài biết tôi rõ ràng như vậy. Cầu thần táo giúp đỡ, cầu thần táo cứu giúp. Ông vẫn còn tâm niệm như vậy. Đối với người đời nay, nhất định không lo tới, cũng không tin, cho là mê tín, tự cho mình là đầu óc khoa học, người thế gian cũng không bằng. Họ làm sao có thể tiếp thụ? Người đời nay sửa lỗi khó, quá khó, quá khó. Ông có tấm lòng ăn năn, thần táo đến giúp đỡ dạy ông từ ngày nay đến sau. Bất cứ niệm tham, niệm dâm, niệm khách sáo, niệm vọng, niệm tập, tất cả đều thu dọn cho sạch sạch sẽ sẽ. Hôm kia các bạn nghe sư Ngộ Chánh thuật lại tình trạng vãng sanh của em trai. Quá trình tu hành của em trai chưa nói rõ ràng. Hôm qua bổ sung thêm, tôi còn chưa nghe. Nhưng cha mẹ của sư nói với tôi, em trai này trong quá trình tu hành, một ngày khó nói được 2-3 câu, người nhà hỏi thăm nói chuyện, em trai này đều từ chối. Xin đừng nói chuyện với tôi. Chuyên tâm đến mức độ này, Đây là bí quyết của vãng sanh. Tâm của anh này đã được định, vạn duyên thật sự buông xuống hết. Trong kinh A-di-đà nói thời gian lại càng ngắn hơn. Mọi người các bạn đều tụng thuộc lòng: nhật nhất nhật, nhị nhật đáo nhật nhất nhật. Có 7 ngày niệm Phật thành công không? Có. Trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục có ghi tải, vãng sanh truyện cũng có ghi tải. Thật sự chịu hồi đầu, triệt để buông xuống, người này thì được thành tựu. Cho nên pháp môn này thù thắng vô cùng. Tôi luôn luôn nhắc nhở mọi người bạn học, chúng ta tu hành thứ nhất phải rất lòng tốt, trong lòng thuần thiện không có ác, ý ác, việc ác, người ác đều không để trong lòng. Chỉ nhìn việc tốt của người khác, chỉ nhìn chỗ tốt của người khác, đời này của chúng ta mới có thể sống trong hoàn cảnh thuần thiện không ác. Không kể những thành quả khác, tâm tình của bạn vui sướng cỡ nào, khoái lạc cỡ nào, tâm tình, lòng và ý, mỗi ngày nhớ đến việc xấu của người khác, ghi nhớ oán thù của người khác, đời này của bạn sống trong hoàn cảnh cực kỳ ác liệt. Bạn sống một cách đau khổ, sống một cách mỏi mệt. Do đó mà biết, vui khổ đều quyết định ở một niệm của chính chúng ta, không phải người khác mang đến, là do ý niệm của chính chúng ta chuyển biến thành. Biết được đạo lý này, tại sao không chuyển ý niệm này thành ý niệm Phật? Liên tục niệm A-di-đà Phật, liên tục niệm Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, y chánh trang nghiêm. Tuy chúng ta chưa đến cực lạc thế giới, trước mắt là sinh sống trong thế giới cực lạc rồi. Hiện nay chúng ta với lòng và ý sống ở trong thế giới cực lạc. Khi thọ mạng cáo chung, làm sao có đạo lý không vãng sanh? Cho nên phải buông xuống vạn duyên, như cư sĩ Bàn dạy người: nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, ít một chuyện không bằng không chuyện. Không chuyện không phải là chuyện gì chúng ta cũng không làm. Bạn lại hiểu sai nghĩa rồi. Chuyện gì cũng y theo để làm, nhưng trong lòng quyết định không lo lắng. Không chuyện là nói trong lòng không chuyện, không phải nói thân không có chuyện, thân không có trở ngại. Trong kinh Hoa Nghiêm nói: lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Vậy thì vật gì là chướng ngại? Ý niệm trong tâm là chướng ngại. Trong chuyện ký nói đến Du Tịnh Ý, ông nói lời tốt, cũng làm việc tốt, nhưng ý không tốt. Cho nên làm tốt, lời tốt đều không nảy sanh hiệu quả, đều trở thành hư dối, giả đấy, không phải thật. Nếu như lòng tốt, ý tốt, đó là chân thiện. Đây là căn nguyên của thiện ác. Tảo Quân khuyến khích ông phải rất lòng tốt trước, rất tấm lòng thuần thiện. Nhiên hậu tùy phần tùy lực đi làm việc tốt. Bạn có khả năng thì tận sức để làm. Lúc làm thì phải làm cho thật tốt, trong sạch. Quyết định không cầu quả báo, vì quả báo mà đi làm việc thiện. Ý của bạn đã là không thiện. Tại sao như vậy? Vì có điều kiện. Thiệt không có điều kiện mới là chân thiệt. Làm thiệt không cầu quả báo là quả báo thù thắng nhất. Không cầu danh, không cầu lợi dưỡng, không cầu điều gì, dồn hết tâm sức để giúp đỡ, có thể xả mình vì người. Không lo sự việc là khó là dễ, là lớn là nhỏ, phải thành thành khẩn khẩn, thật thà đi làm. Khả năng thật sự không làm nổi, nhưng chúng ta phải có lòng tốt như vậy. Cái gọi là lòng có dư sức không đủ. Niệm này thì có cảm ứng, niệm này quả nhiên chân thuần. Chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần đều giúp bạn. Nói cách khác, tăng sức mạnh cho bạn, giúp tâm nguyện của bạn có thể viên mãn. bạn không phải vì bản thân, bạn vì chúng sanh, vì Phật Pháp. Hôm nay tại Tân Gia Ba, quý vị chính mắt nhìn thấy cư sĩ Lý Mật Nguyên không phải là người có năng lực. Ông có thành ý, có tâm nguyện chân thành vì Phật Pháp trường tồn thế gian, vì lợi ích chân thật của chúng sanh, cho nên chiêu cảm chư Phật Bồ Tát giúp ông. Ông có năng lực, vẫn có thể mãn nguyện, cũng có thể làm xong việc. Đây không phải chúng tôi nói suông, đây là trong đa số tôn giáo gọi là chứng kiến, trong Phật Pháp gọi là chuyển chứng, chứng minh trình bày trước mắt. Chúng ta đọc kinh, chúng ta nghe Pháp, chúng ta nhìn thấy sự thật này, vẫn còn có thể không tin sao? Vẫn còn có thể không giác ngộ sao? Chúng ta biết được đời quá khứ của chúng ta không có tu phước, trong đời này không biết thương tiếc phước báo, không biết tu phước mà còn lãng phí phước báo. Nhưng chúng ta vẫn có thể sống, chư Phật Bồ Tát từ bi luôn luôn thị cảnh chúng ta, đến thị hiện nhắc nhở chúng ta, đến thị hiện khuyến khích chúng ta. Chúng ta phải từ chỗ này tăng thêm lòng tin. Có một số Bồ Tát hộ Pháp hầu như nơi nào cũng có, đến nói với tôi, muốn tặng đất đai cho tôi, muốn tặng nhà cửa cho tôi, tặng tiền cho tôi. Đó đều là gia trì của chư Phật Bồ Tát. Tôi có thể nhận lấy, nhưng nhận lấy rồi có lợi ích gì? Cảm thấy không lợi ích, cho nên tôi đều cảm ơn từ chối. Trong này nói lên một tín hiệu gì? Quý vị có thể phát giác tín hiệu này không? Mỗi khi chúng ta cần đến trợ duyên, liền xuất hiện tức khắc. Đây là một tín hiệu mãnh liệt, chúng ta mọi người đều thấy. Hôm nay nếu chúng ta thật sự có 300 người, 500 người tu hành chân chánh, một đạo tràng lớn như vậy liền xuất hiện, chỗ ở cho mấy trăm người, mấy ngàn người, không cần bận tâm. Tín hiệu này nói với chúng ta một sự việc. Chúng ta muốn không phụ lòng Phật Bồ Tát, không phụ lòng những trưởng giả hộ Pháp, cần thiết gia công dụng hành, nhẫn chân nỗ lực. Người phát tâm muốn giúp chúng ta đều là thành tâm thành ý, không phải hư dối. Chúng ta vẫn phải cầu khẩn phước báo gì? Không cần thiết như vậy. Chúng ta một lòng một ý làm việc cho Phật Bồ Tát, phục vụ cho tất cả chúng sanh. Bạn phải kiên trì lý niệm này, thiết thực cố gắng đi làm sự việc này, quyết định không dối mình dối người. Tất cả trợ duyên tự nhiên xong xuôi nên việc. Đúng là sau khi du tịnh ý hồi đầu, ông có thể y giáo phụng hành, hiểu rõ sâu sắc đạo lý và sự thật của báo ứng. Cho nên động tắc vạn thiên tương tùy, tịch tắc nhất niệm bất sanh, tạm dịch. Khi động thì vì chúng sanh, vì Phật Pháp. Khi tịnh thì một niệm chẳng sanh. Hai câu này quan trọng, có thể sửa đổi số mạng của ông, chính là hai câu này. Động, khởi tâm động niệm vì chúng sanh, vì Phật Pháp. Đối với chính mình thì một niệm cũng chẳng có, lão thật niệm Phật. Ông sống tới 88 tuổi, sanh 4 đứa con, chết hết 3 đứa, còn một đứa từ nhỏ đã mất tích. Từ ngày ông làm việc thiện, đứa con này không cầu mà gặp lại được. Con út này của ông đi chơi lúc còn nhỏ, vào lầm tàu của người khác, cuối cùng tàu nhổ neo, sau đó bị dùng làm nhân khẩu bán đi. Vẫn còn may, được một ông thái giám mua. Ông thái giám này rất tốt, ông không có con cái, mua vài đứa bé làm con của mình, nuôi con phòng già sau này. Sau này ông du tịnh ý làm quan, công danh nên việc, làm thiện lũy đức, chuyển tất cả nghiệp báo trở lại. Ông đi bái kiến vị lão thái giám này. Lão thái giám bảo mấy đứa con nuôi gặp mặt ông. Khi gặp mặt nhìn thấy một đứa bé dung mạo giống như con ông, nhưng vì nhiều năm không gặp, hỏi đứa bé, con là người ở đâu? Đứa bé này trả lời. Ông liền chảy nước mắt. Ông hỏi, gót chân của con có phải có hai nút ruồi? Cởi giày ra mà xem, quả nhiên không sai, đúng là con của ông. Vị thái giám trả đứa con này lại cho ông, về sau học hành cũng đậu công danh. Đứa con này cũng sanh nhiều con cái, con cháu đầy đàn. Thiện hữu thiện báo, nhân duyên quả báo, tơ hào không sai. Du tịnh ý, công ngộ táo thần ký. Tôi từng giảng giải qua, dường như còn lưu lại băng cassette. Trong phần kết luận, lỗi sai của người này, nhẹ nặng đều có quỷ thần ghi chép, đều có lưu lại hồ sơ. Các bạn cần phải biết, nơi Diêm Vương có hồ sơ tường tận của chúng ta, chỗ Tứ Thiên Vương cũng có hồ sơ tường tận của chúng ta, nơi trời Đao Lợi cũng có hồ sơ tường tận như vậy. Không phải giả, không phải để hù người. Khởi tâm động niệm của chúng ta đều nằm trong hồ sơ. Bạn chạy đi đâu? Bạn trốn không khỏi. Người có học thời xưa tin những chuyện như vậy. Khởi tâm động niệm, họ dè dặt. Người thời nay quả thực là mê hoặc điên đảo. Làm càng bừa bãi, không biết sợ hãi quả báo, không biết ghê sợ những khởi tâm động niệm. Đại ác thì đoạn kỷ. Đoạn kỷ là giảm thọ. Kỷ là 12 năm. Thọ mạng của bạn giảm đi 12 tuổi. Nhưng bạn tu phước tích đức thì tăng kỷ. Tăng một kỷ tức là thọ mạng tăng thêm 12 năm. Tăng hai kỷ tức là tăng thêm 24 tuổi. Chúng ta thường thấy ghi tải cách nói này trong sách xưa. Tiểu ác thì đoạn toán. Toán là giảm bớt đi phước báo, giảm bớt đi thọ mạng của bạn. Từ lời nói này trong đoạn này, chúng ta hiểu biết một người trong một đời, một lòng, một nhà, một khu vực, đều có thiên địa quỷ thần bao quanh chúng ta. Cổ thánh tiên hiền chư Phật Bồ Tát nhằm dạy chúng ta đoạn ác tu thiện, đặc biệt là cẩn độc. Độc là khi chỉ có một mình. Trước mắt nhiều người vì coi trọng mặt mũi, dù sao phải làm bộ làm giả. Lúc không có người thì lộ hết nguyên hình. Đây là việc đáng sợ nhất. Khi một mình cũng có thể không sanh một mảy dối lừa trong lòng. Tu hành này mới có nền tảng. Đây là việc chúng ta cần thiết học tập. Hôm nay thì giờ đã đến, xin nói đến đây. A-di-đà-phật. Thái Thượng Cảm Ứng Thiền, tập 24. Chư vị bạn học, chào các bạn. Hôm qua chúng ta xem đến câu thứ 14. Kỳ quá đại tiểu hữu số bá sự, dục cầu trường sanh giả, tiên tu tị chi. Lỗi lầm lớn nhỏ có mấy trăm loại. Chữ sự này là chủng loại. Trong mỗi một loại, thực tại mà nói, đều vô lượng vô biên. Cổ đức bảo, phi nghĩa chi động. Đó tức là quá, lỗi. Nghĩa là nên phải. Cách nghĩ, cách làm của bạn đều là không nên, tức là có lỗi. Lỗi lầm có lớn nhỏ. Lớn là tội ác, nhỏ là lỗi sai. Tội lỗi thiên địa quỷ thần đều nhìn thấy, chư Phật Bồ Tát lại càng thấy rõ. Thật tại mà nói, những gì thiên địa quỷ thần thấy, chúng ta cho là việc đương nhiên. Chư Phật Bồ Tát còn có thể thấy được cái lý vì sao, tức là tại sao bạn mê hoặc, tại sao bạn tạo nghiệp, tại sao bạn thọ báo. Tại sao cho rằng chư Phật Bồ Tát có thể nhìn thấy lý lẽ vì sao? Mọi người trong kinh Vô Lượng Thọ đều đọc qua. Người của cực lạc thế giới dù cho là vừa mới vãng sanh, hạ phẩm hạ sanh, năng lực của họ đều thiên nhãn động thị, thiên nhĩ triệt thính, tha tâm biến tri. Dùng lời khác để nói, đối với tình huống đời đời kiếp kiếp trong đời quá khứ của bạn, tình huống, tình trạng và cảnh huống các ngài đều hiểu rõ. Cho nên các ngài biết được đạo lý vì sao chất chứa ác nghiệp của nhiều kiếp, thói quen của nhiều kiếp sanh ra tập quán ác, tập khí ác không dễ dàng sửa sai. Chúng ta trong kinh Địa Tạng thấy được thế gian có một người bất thiện, nghiệp chướng tập khí nặng, đến từ ác đạo trong đời quá khứ, còn mang theo tập khí tàn dữ của ác đạo. Những đạo lý như vậy, thiên địa quỷ thần chưa chắc có thể nhìn thấy rõ ràng. A-la-hán chỉ có khả năng nhìn thấy 500 kiếp của một người. 500 kiếp trước họ có thể nhìn thấy được, 500 kiếp đi xa hơn nữa họ không thể thấy được. Cho nên cần thiết hiểu rõ triệt để, nói pháp mới có thể khế cơ, mới biết dùng phương pháp gì để giúp đỡ những chúng sanh khổ nạn này. Cảm ứng thiên nói ở đây cũng là một nguyên tắc. Nguyên tắc là tính chất chung, chỉ cần có thể tuân thủ nhất định được lợi ích. Trong quá khứ tại Trung Quốc có Nho, Thích, Đạo, tam giáo đều lo việc công tác giáo dục xã hội, cũng là tư tưởng nhất thể của đa nguyên văn hóa, đóng góp lớn lao cho xã hội Trung Quốc. Tuy tam giáo có khác biệt nhưng cũng có chỗ đồng nhất, đó là bất cứ tu học đạo môn nào nhất định lấy tính đức làm căn bản. Việc này đều được tam giáo này công nhận. Tính đức bắt đầu từ đâu làm nên? Từ tâm địa hạ thủ công phu. Tâm địa nên quang minh lỗi lạc. Nhà Phật nói siêu phàm nhập thánh. Phàm là gì? Phàm tình. Chúng ta nói theo thời đại này là tình tự. Tình tự tức là phàm tình. Cũng cho là dùng tình tự để làm việc. Dùng tình tự để làm việc là có lỗi. Chúng ta thường nói làm việc bằng cảm tình. Có thể đem tình chấp, chấp tình buông xuống, xả bỏ. Người này là thánh nhân. Thánh là người hiểu rõ, người giác ngộ. Định nghĩa của chữ thánh là như vậy. Cho nên làm thánh là người hiểu rõ, làm người giác ngộ. Nếu như không biến tình chấp thành trí tuệ, bạn không làm được thánh. Nói một cách khác, bạn vĩnh viễn không hiểu rõ, vĩnh viễn không bao giờ giác ngộ. Tình chấp sanh ra từ đâu? Trong Phật Pháp nói, từ trên lý, từ phân biệt chấp trước, tư tưởng của bạn sanh ra. Tư tưởng tức là ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, họ giả tướng. Bạn phân biệt bốn cái tướng này, chấp trước bốn cái tướng này. Đây là nguồn gốc của tình chấp. Tại vì bạn phân biệt chấp trước, cho nên bạn mới có tự tư tự lợi. Bạn mới có thị phi nhân ngã. Bạn mới có tham sân si mạng. Không những ngôn hành của bạn tạo nghiệp, khởi tâm động niệm đều tạo nghiệp. Phần trước tôi từng nói, đại khái với các bạn khởi tâm động niệm là ác ý. Lòng của bạn ác, lòng của bạn không tốt. Phật Bồ Tát đã giác ngộ hiểu rõ, người giác ngộ không có ngã, không có chính mình, cho nên mới thật sự có thể kính trọng người khác. Người hiểu rõ mới làm được. Nhà nho cũng như vậy. Hiểu biết rồi mới biết tự ti nhi tôn nhân, tự cho là kém cỏi mà tôn trọng người khác. Chính mình khiêm tốn hạ mình, tôn trọng người khác. Cho nên người mê hoặc mới tự cao tự đại, tự nâng cao mình, xem thường kẻ khác. Một chút khuỉnh khuất cũng không chịu nổi. Bị một chút oan ức thì ôm hận trong lòng, niệm niệm không quên. Sau cùng chiêu cảm quả báo không như ý. Mọi người đều biết sân hận đọa lạc địa ngục. Cho nên Phật Bồ Tát tại sao không trụ ở lục đạo? Tại sao không trụ thập pháp giới? tuy thị hiện trong lục đạo, các ngài vẫn trụ ở nhất chân pháp giới. Đạo lý là ở đâu? Không có ngã. Không có ngã mới có thể hạ mình. Người giác ngộ tuy hạ mình, họ vui vẻ, họ tự tại. Chỉ có người mê hoặc mới cao cao tại thượng. Đạo lý này các bạn tỉ mỉ tư duy, tỉ mỉ thể hội, thọ dụng vô cùng. Thật sự hiểu rõ tam thế nhân quả. Trong lúc nói pháp, chúng tôi thường hay trình bày cho biết, giữa người với người nhất định không có việc đoạt lấy lợi ích, cũng không có việc thiệt thòi. Bạn đoạt lấy lợi ích người ta, sau này bạn phải đền trả. Thiếu mạng trả mạng, thiếu tiền trả tiền. Trong Hồng Lâu Mộng, nói thiếu người ta nước mắt phải trả bằng nước mắt. Chuyện này là thật, không phải giả. Chỉ có giác ngộ thật sự, người hiểu rõ thật sự, họ mới không tạo nghiệp, họ mới thật làm được tùy duyên để sống. Trong sự tùy duyên để thành tựu công đức của mình, trong Thập Đại Nguyện Vương nói tùy hủy công đức. Công đức là gì? Lưu sức của đức tánh, tức là công đức. Một quan hệ trọng yếu nhất bên trong, chúng ta không cách nào dựng lên. Nếu như có thể dựng lên quan niệm này, Bồ Tát Đạo không còn là việc khó khăn. Tích lũy công đức là việc dễ làm. Quan niệm gì? Hư không pháp giới, tất cả chúng sanh là chính mình. Chúng ta không có phương pháp dựng lên quan niệm này, nhưng chư Phật Bồ Tát đều là quan niệm này. Phật chứng đắc pháp thân thanh tịnh. Pháp thân là gì? Pháp thân tức là hư không pháp giới, tất cả chúng sanh là chính mình. Khẳng định là chính mình, quyết định không có mảy may nghi hoặc, tức là chính mình. Thật sự là chính mình. Người này thì thành Phật, người này chứng đắc pháp thân thanh tịnh. Cho nên họ phục vụ cho tất cả chúng sanh, tức là phục vụ cho chính mình. Còn có lời gì để nói? Còn có gì để chấp trước? Không phải vì người khác, là vì chính mình. Trong lúc giảng pháp, tôi đã từng nói, vũ trụ phức tạp như thế nào thì thân thể này của chúng ta cũng phức tạp như thế đó. Thân thể chúng ta là rút gọn của vũ trụ. Vũ trụ là nới rộng của cái thân này. Trạng huống bên trong không thêm không bớt, hoàn toàn giống nhau. Cho nên thân thể này là một vũ trụ nhỏ. Vũ trụ nhỏ và vũ trụ lớn là một không phải hai. Trong Kinh Hoa Nghiêm bảo, đại tiểu bao dung, lớn nhỏ dung chứa nhau. Lớn có thể chứa đựng nhỏ, nhỏ cũng có thể bao dung lớn. Giới tử nạp tu di nạp giới tử. Tạm dịch, hạt cải dung chứa núi tu di, núi tu di dung chứa hạt cải. Đây mới là cảnh giới bất khả tư nghị. Chư Phật Bồ Tát trong sát độ vô lượng vô biên, giúp đỡ chúng sanh chưa giác ngộ, tức là thúc đẩy bởi quan niệm này, dựng lên bởi quan niệm này. Cho nên pháp là bất tư nghị pháp, người cũng là bất tư nghị người. Chúng ta đọc luận quán của Pháp Sư Thanh Liên trong Đại Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh. Ngài trong ngũ trùng huyền nghĩa, mỗi một điều đều thêm chữ bất tư nghị. Rất có đạo lý. Nếu như Ngài không khế nhập cảnh giới này, Ngài cũng không thoát ra lời này. Ngài thể hội được chân tướng sự thật này, nhận biết rồi, khế nhập cảnh giới này, cho nên mới có thể thốt ra lời như vậy. Chúng ta đọc rồi thể hội được bao nhiêu phần? Tại sao chúng ta thể hội không được? Có chướng ngại bên trong. Chướng ngại không gì khác hơn là phiền não chướng và sở trì chướng. Phiền não chướng là thị phi nhân ngã, tham sân si mạng. Sở trì chướng là thành kiến đối với tri thức học thuận. Nếu như thành kiến về mặt nhân quả, vẫn thuộc về phiền não chướng, một loại trong kiến tư phiền não. Thuộc về tri thức, gọi là sở tri chướng, tự cho là. Cho nên bạn không thể thấy được chân tướng sự thật. Chúng ta phải từ chỗ này hạ thủ công phu, bớt một phần chướng ngại, thêm một phần trí tuệ. Chướng ngại này giảm bớt bằng cách nào? Chúng ta phải hiểu rõ, tiêu trừ nghiệp chướng, tức là dần dần đạm bạc tình chấp phân biệt này, không nghiêm trọng như xưa. Một năm đạm bạc hơn một năm, một tháng nhẹ hơn một tháng, phân biệt chấp trước nhẹ rồi, đạm bạc đi, tức là từng phần tách ra. Bồ Tát có 51 giai cấp, tịnh độ tứ thổ, tam bối cửu phẩm, đều là như vậy. Tạp khí phiền não bớt đi một phần, phẩm vị của bạn thì tiến lên một nấc. Đến khi đoạn sạch tất cả phiền não tạp khí, thì bạn viên mãn thành Phật. Đẳng giác Bồ Tát còn một phẩm sanh tướng vô minh chưa phá. Đó tức là phiền não của họ, cho nên họ vẫn chưa đạt tới viên mãn. Công đức của họ vẫn chưa nên việc, vẫn chưa cứu cánh thành tựu, cần thiết xả bỏ sạch. Như thế mới được thành tựu viên mãn. Cho nên chúng ta phải xả, phải buông xuống. Nếu như không chịu buông xuống, đó là chồng chất tội nghiệp. Buông xuống thì bạn tích lũy công đức. Tại sao buông không xuống? Chưa làm rõ ràng chân tướng sự thật, đem cái giả cho là thật. Đây là bạn nhìn sai, nghĩ sai, cho nên bạn mới làm sai, bạn mới đưa tới ác báo. Nhưng buông xuống và nhìn thấu là nương tựa nhau. Bạn có thể buông xuống một số thì bạn nhìn thấu thêm một phần. Có thể nhìn thấu thêm một phần, bạn lại có thể buông xuống thêm một mớ. Nói một cách khác, Bồ Tát từ sơ phát tâm cho đến viên thành Phật đạo, tức là nhìn thấu buông xuống, nương tựa cho nhau. Trong lục ba la mật, bát nhã ba la mật là nhìn thấu, ngũ độ còn lại là buông xuống. Các bạn nghĩ xem có đúng không? Bố thí là buông xả lòng tham, trì giới là bỏ ác niệm, nhẫn nhục là xả bỏ sân si, xả bỏ ganh ghét, tinh tấn là xả bỏ giải đãi lười biếng, thiền định là xả bỏ tán loạn, xả bỏ tất cả. Bát nhã là hiểu rõ, minh minh bạch bạch, rõ rõ ràng ràng. Quy nạp lục ba la mật, tức là nhìn thấu buông xuống, bốn chữ. Chúng ta phải chơn chánh, làm thiệt tình. Danh tướng kinh luận này, tuyệt đối không phải đọc rồi là xong, đọc qua rồi là cho xong. Làm sao mà được? Bạn nhìn thấu thật, làm rõ ràng, làm minh bạch, buông xuống thật, tội lỗi của bạn không còn nữa. Làm sao có thể không trường sanh? Trường sanh là vô lượng thọ. Cho nên muốn cầu trường thọ, muốn cầu phước báo, nhất định phải từ tâm địa cầu. Tâm sanh vạn vật. Trong kinh Phật bảo, tâm sanh tất chủng chủng pháp sanh. Tạm dịch: tâm sanh tất vô lượng pháp sanh. Phần trước chúng ta đã học qua, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Hệ tâm tưởng nghĩ đến, sự việc tất sanh. Phật pháp gọi là nội học. Bên trong viên mãn, cảnh ngoài vừa lòng. Cho nên có câu tâm tưởng tự thành. Những gì nói trong Phật pháp nhất định chính xác. Bạn nghĩ đến ác, thành việc ác. Bạn nghĩ đến thiện, thành việc thiện. Bạn nghĩ đến Phật thì thành Phật. Bạn nghĩ đến tham sân si, thành tam ác đạo. Đều là lòng nghĩ gì có nấy. Bạn nghĩ tham thành ngã quỷ, nghĩ sân si đố kỵ thành địa ngục. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm từ đâu đến? Suy nghĩ từ tâm của bạn, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, rồi biến hiện thành cảnh giới. Đã là sự việc như vậy, tại sao không nghĩ Phật? Tại sao nghĩ đến những thứ khác? nghĩ Phật thì thành Phật. Tâm nghĩ Phật, miệng xưng Phật, thân làm việc Phật làm, miệng nói lời Phật nói, người này sẽ thành Phật. Chúng ta muốn làm Phật, không thể không đọc kinh. Không đọc kinh thì suy nghĩ lung tung. Chúng ta phải đem tư tưởng của chúng ta tương ưng với kinh giáo của Phật. Khi khởi tâm động niệm suy nghĩ những gì, đạo lý Phật nói trong kinh điển, những lời giáo huấn, cảnh giới Phật nói, suy nghĩ những thứ này. Đây là đạo lý tôi khuyên mọi người tụng kinh Vô Lượng Thọ 3000 biến. Kinh không thuộc, bạn có thể nghĩ gì? Bạn không có cách nào nghĩ ra. Trước tiên phải tụng kinh cho thuộc, tụng cho thuộc lòng, rất là thuộc lòng. Khi khởi tâm động niệm, lý luận cảnh giới nói trong kinh hoàn toàn có thể xuất hiện trước mắt. Ức Phật niệm Phật, hiện tiền đương lai, tức định thành Phật. Nhớ nghĩ đến Phật, niệm Phật, hiện tiền tương lai, nhất định thấy Phật. Đây là do tôi dạy các bạn. Tin hay không tùy các bạn. Có người tin, họ làm như vậy, họ đã thấy được lợi ích. Họ rất vui mừng, đến báo cáo cho tôi biết. Cho nên tôi biết, tôi vui mừng cho họ. Không chịu tiếp nhận, không chịu làm, tôi nhìn thấy cũng vui mừng. Tại sao như vậy? Họ tâm tưởng sự thành, hư không pháp giới là sự việc như vậy. Đời này không thể độ, cuối cùng đã trồng xong thiện căn. Trong A Lại Gia thức có nhân duyên được độ, có chủng tử được độ cũng tốt. Chỉ là không phải được độ trong đời này thôi. Xưa kia thầy Lý nói, vẫn cần trường kiếp luân hồi, vẫn phải nhận lấy rất nhiều khổ não. Cho nên nếu chúng ta thật tình tin tưởng, thật tình y giáo phụng hành, trong đời này đem việc này làm cho xong, đây tức là thiện căn phước đức nhân duyên chín mùi rồi. Tốt, giờ đây hôm nay đã đến, xin nói đến đây. A-di-đà Phật. Thái Thượng Cảm Ứng Thiền, tập 25. Chư vị bạn học, chào các bạn. Xin xem câu thứ 15 trong Cảm Ứng Thiền. Thị đạo tắc tiến, phi đạo tắc thối. Tạm dịch: hợp lại đạo tắc tiến, trái lại đạo tắc thoái. Bắt đầu từ câu này mãi đến câu thứ 36, dục cầu thiên tiên giả, đương lập nhất thiên tam bá thiện. Dục cầu địa tiên giả, đương lộc tam bá thiện. Đoạn này là nói về phước báo. Trong bài văn này thuộc đoạn lớn thứ 3. Thị đạo tắc tấn, phi đạo tắc thối. 8 chữ này là nói chung, làm người phải đoạn ác tu thiện. Đây là thiên kinh địa nghĩa. Trong tất cả chúng sanh chúng ta, nào không cầu phước báo? Chúng sanh nào muốn cầu gặp tai nạn? Nhưng bạn phải biết phước báo từ đâu đến, lại tai họa đến từ đâu. 8 chữ này là căn nguyên của kiết hung hỏa phước. Nhưng then chốt trong 8 chữ này là đạo. Chữ đạo này là giải thích bằng cách nào? Ý nghĩa rất sâu rất rộng. Nói theo thông thường, đạo là lý, đạo lý. Đạo cũng là đường đi. Thế nào gọi là thị đạo? Thế nào gọi là phi đạo? Chúng ta cần thiết phân biệt rõ ràng. Nói theo nhân, thiện tâm thiện hành tức là thị đạo. Tâm hành bất thiện là phi đạo. Nói trên quả lành, phước tức là thị đạo. Hung tai họa tức là phi đạo. Lý sự nhân quả này chúng ta cần thiết hiểu rõ. Tiêu chuẩn lập ra trong Phật Pháp là đức tánh. Phàm tương ưng với đức tánh tức là thị đạo. Trái ngược với đức tánh tức là phi đạo. Đức tánh nói tới tột cùng, là một niệm tâm tánh, cho nên nói tới cứu cánh, một niệm là đạo, hai niệm, ba niệm là phi đạo. Tiêu chuẩn này quá cao, là tiêu chuẩn của chư Phật Như Lai, Pháp Thân Đại Sĩ. Chỉ có các ngài mới giữ được một niệm, không rơi vào hai niệm. Cho nên quả báo của họ là đại kiết đại phước, cảnh giới bất khả tư nghị. Trong kinh Đại Thừa bảo là nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới từ đâu đến? Từ một niệm sanh ra. Nếu như chúng ta không giữ nổi một niệm này, không thể duy trì, trở thành ba lòng hai ý, sẽ biến hiện ra thập pháp giới y chánh trang nghiêm. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm đối với Pháp Thân Đại Sĩ mà nói là phi đạo. Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này. Chính mình không thể làm, nhưng không thể không biết. Chỗ lợi ích của sự hiểu biết này là trong quá trình tu học, không đến nỗi được ích cho là đủ. Biết được cảnh giới hiện tại vẫn còn giới hạn, vẫn cần phải phấn chấn cố gắng không ngừng hướng lên trên nâng cao. Nhưng nếu chúng ta đem trình độ của chữ đạo này hạ đến mức thấp nhất, vậy thì đạo là như thế nào? Ngũ giới thập thiện là đạo. Còn thế nào là phi đạo? Phá giới thập ác là phi đạo. Tiêu chuẩn hạ thấp đến mức này, chúng ta sẽ hiểu rõ minh bạch phải hạ thủ công phu từ đâu, biết được chỗ bắt tay vào việc. Đây là nói về đa số đại chúng. Nếu lấy đồng tu niệm Phật nói ra, bạn tại sao niệm Phật? Mục đích của niệm Phật để làm gì? Hy vọng cầu sanh tịnh độ. Nói một cách khác, hy vọng này không thể không kết quả, nhất định phải thực hiện. Dù là phàm thánh đồng cư độ hạ phẩm vãng sanh, cũng không thể mất đi. Phải viên mãn nguyện này của bạn. Trình độ thấp nhất này là gì? Thế Tôn trong kinh Quán Vô Lượng Thọ nói với chúng ta, tịnh nghiệp tam phước. Đây là tiêu chuẩn thấp nhất. Những người mong muốn vãng sanh trong đời này không thể không biết tịnh nghiệp tam phước. Chúng tôi từng giảng qua nhiều lần, có băng cassette, cũng có băng video, dường như còn có tập sách nhỏ lưu thông. Phật nói tam phước cộng chung là 11 câu. 11 câu này là đạo, trái với 11 câu này là phi đạo. Phước thứ nhất là phước người trời, cũng tức là đạo cõi người và đạo cõi trời. Bạn có thể làm theo, bạn đời đời kiếp kiếp không mất thân người. Bạn không thể làm theo, đó là phi đạo. Phi đạo tức là tam ác đạo, nhất định đọa lạc tam đồ. 4 câu của phước thứ nhất là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Chúng ta biết ý nghĩa này không? Chúng ta có chịu đi làm không? Câu thứ nhất nói rõ thập thiện là căn bản của căn bản. Thế nào gọi là hiếu? Thế nào gọi là kính? Không thể không hiểu rõ, không thể không minh bạch. Ở đây tôi không nói thêm. Phước thứ hai là tiêu chuẩn của người tu nhị thừa.